khi chúng ta ngồi thiền phải cố gắng dứt được tham sân si và dục. Khi chúng ta đè nén nó thì một lúc nào đó cái dục càng bộc phát dữ dội. Xin thầy cho con biết phải như thế nào để diệt dục sân và si.
Tại sao dục? Tại sao sân? Tại sao si? Vì tôi cách nghĩa này là những điện năng mà vô một cục đó thì nó dục. Vì ăn cho nhiều thì nó chạy đâu? Cái phần sự vô trong ruột nó đi xuống. Nó cung ứng càng ngày càng nhiều thì nó đẩy nó đi ra chứ có cái gì đâu. Cái đó là cái dục. Mà chúng ta tu rồi hưởng cái điện năng của vũ trụ. Ngồi thiền trong cái giấc thiền chúng ta là ăn bữa ăn trắng. Điện năng của vũ trụ càng ngày càng dồi dào, thấy ấm áp trong mình. Mà trong bụng nó không bị chèn ép. Cho nên người tu thiền không phải ăn nhiều. Người tu thiền ăn nhiều là đi cặp đường rồi. Khi tạo dục mà thôi. Ăn vừa tối đừng ăn. 6 giờ chiều là tới dục nó nghỉ, phải cho nó nghỉ. Chúng ta phải hợp tác với chúng ta, chúng ta mới tiến được. Còn bất hợp tác thì nó đi ngược. Nó tạo dục. Vì dục rồi đi đâu? Quý vị cũng đã có vợ có con hỏi dục rồi đi đâu? Dục rồi đạt cái gì? Kết quả là gì? Cho nên hết đừng nói với mình nghĩa. Để con phải nuôi con. Sung sướng 5 giây, khổ mấy chục năm thì quý vị cũng thấy rồi. Mà do đâu nó tạo cái dục? Do ăn uống là điện năng nó dồn cục. Nó phải giải thoát cái phần của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ cái sân si của trong đó. Không nên cho nó dồn cục mà tu thiền là giải thoát. Khứ trực lưu thanh thì nó mới giác được cái phần đó. Nó làm đúng, hành đúng. Khứ trực lưu thanh mới giải tỏa được. Chứ còn miệng niệm từ bi, đọc kinh từ bi. Nhưng mà chính trong cơ tạng của chúng ta dục vẫn biết cách chữa trị cho nó tiến hóa. Không có tề giá được. Tu thắng phải tề giá, phải sửa cho nó ổn định. Trị quốc là giải tỏa những cái tâm si nó ra. Cứ trường luân thanh mới giải đoạn. Cái bình thiên hạ là đối xử với người ta là như mình. Lúc đó nó mới có nhìn năm qua giữa con người và con người. Cho nhiều người cái miệng nói tu nhưng mà tâm cũng nghĩ ai. Vừa chấp mấy câu là bây giờ nó suy nghĩ diễn tả trong óc, diễn tả những chuyện hai người. Nó không nói nhưng mà nó diễn tả chuyện hai người bằng cách này hay là bằng cách kia. Mà nó cũng xin là nó tu không. Cho nên tôi giảng rất ngắn gọn là điện năng cơ tạng của quý vị. Mà quý vị hiểu được điện năng thì quý vị sống dồi dào, ăn ít mà sống dồi dào, quân bình, rất dễ đạt. Tu thiền, khứ trực lưu thanh thì cái óc nó mới mở, nó càng ngày càng minh mẫn, thông minh lên, sáng suốt, nhịn nhục tối đa. Nhịn nhục, nói cái chuyện ăn không mà các bạn còn nhịn nhục không được mà làm sao tu. Nhịn ăn một bữa là ta làm, ta tu cái gì? Mình phải hiểu, hiểu cái cơ tạng, chúng ta cung cấp cái cơ tạng đầy đủ. Vừa đủ là đủ rồi, không có nên làm quá. Làm quá là chèn ép mình thì tự nhiên nó phải để ra những cái bệnh khác, cái tập xấu do đó mà ra.
Gương đánh tại sao con tu hành, con tiến bộ, con tập trung được gì?
Thì mình tu lâu, trong 6-3 năm thì thấy được cái tánh của mình. Còn sân si, còn giận hờn, thì mình phải chừa cái lối đó, mình phải gạt bỏ nó và làm chủ tình hình mới được. Nhưng mình nuôi dưỡng cái sân si chừng nào thì chỉ tạo sự giấy động cho khối óc. Và tim gan thận không ổn làm sao tập trung. Tim gan thận ổn mới là tập trung được. Nó càng ngày càng ô trượt làm sao tập trung. Nó muốn khỏi ô trượt thì mình chấm dứt những cái sự. Cũng như ăn uống mình phải kiểm soát lại, ăn uống, hành động mình phải chấm dứt lần đó. Ăn ít tu nhiều là nó giải bỏ được, mà ăn nhiều tu ít thì nó chỉ tạo trượt mà thôi. Không phải nếu tôi ăn ít rồi tôi không làm việc được, ý lực tôi làm việc được, dư sức. Tôi có tâm thì cái gì tôi cũng làm việc được hết. Nói tôi ăn ít thì tôi yêu cô nào, cô đó hứa tôi góc đường là tôi có mặt đúng giờ chứ tôi không nhắm trễ giờ. Nó ý lực nó mạnh hơn. Cái tôi thích là tôi làm được. Thích mở lượng từ bi. Thì mình phải làm cho tâm thân nhẹ nhõm. Không rước sự giấy động nữa. Mình phải kiểm điểm từ chút ấy. Còn hành, hành pháp là phải đúng. Đúng giờ giật. Không có được sai chạy. Không có được buông thả theo ý muốn. Nó muốn ngủ, nó muốn bỏ pháp. Nó lên tới cái chỗ thử thách thì nó tạo giận hờn bực tức. Để mình chán trường. Sau cái chán trường mà thích tâm là tiến hóa. Sau cái sự kích động mà mình vượt qua được là mình nắm vững. Người tu nào cũng bị vấn đề đó hết. Nhưng mà cái qua một cơn thử thách là bỏ chán. Qua cơn thử thách phải nuôi cái dũng chí, nhờ cơn thử thách mới nuôi được dũng chí thăng hoa. Cương quyết như vậy và đi tới. Chứ ông Phật ông tu giữa rừng nhờ ai đâu mà thăng hoa. Ông tự thức ông mới có kết quả. Kiên trì tự thức. Phải nhớ cậu kiên trì tự thức. Thì nó mới ổn định. Như người ta nói, niệm Phật thường xuyên mà mình nói chuyện nhiều hơn niệm Phật. Làm sao ốc nó ổn định? Mình phải thử làm niệm Phật nhiều hơn. Dùng ý lực niệm Phật nhiều hơn. Thì nó mới khai triển cái lượng từ bi trong tâm. Lượng từ bi nó càng ngày càng khai triển thì ông Phật ở trong mình nó mới còn thức dậy. Không có ngủ gục nữa. Không có mê muội nữa. Không có sống trong cái lãnh vực tranh chấp nữa. Nhưng mà sống trong lãnh vực từ bi cứu độ. Thay đổi tình thế thức khách.
Thầy xin phép thầy, lần đầu tiên con đến gặp thầy ở đây, nhưng mà con đã biết thầy cũng cách đây mấy tháng, nhờ một người bạn là anh Thiền, thì chắc thầy cũng biết, anh Thiền thì tu với thầy cũng lâu rồi. Gia đình con đây Phật giáo, thì con xin hỏi thầy, thưa thầy, cái pháp tu theo thầy thì có đối với bên Phật giáo có cái gì nó bị đả phá hay là có sai biệt không? Có tai hại hay là... Bởi vì bên Phật giáo á, thì kinh kể rất nhiều, hình Phật rất nhiều. Nhưng mà người ta đọc kinh á, chưa hiểu cái lý kinh. Tại sao? Mất trật tự. Bây giờ cái pháp này á, lập lại trật tự. Mình lọ rõ lời Phật nói là bia. Lúc đó, mình thật sự kinh mệnh chư Phật chư tiên, và mình phải trở về với Phật tâm. Cho nên Phật đã lưu lại Phật đức tâm, các con là Phật. Nếu các con không muốn đi thì các con sẽ là Phật. Còn các con không đi thì các con là ma quỷ. Đức Phật nói rõ ràng. Thấy chưa? Cho nên không nên dùng lý thuyết và quên thực hành. Còn cái pháp này là lập lại trật tự để hiểu những cái gì mà mình đã kính mến từ xưa đến nay. Thực chất của nó là vậy. Vậy thôi. Cho nên cái pháp này không phải là Phật giáo tu được, Thiên Chúa giáo tu không được. Người nào cũng tu được, ông buôn bán cũng thành Phật. Nếu mà ông biết lập lại trật tự thì ông thấy cái kinh vô tự trước con mắt. Cái vay trả định luật trước con mắt, cái ông buôn bán cũng tu được. Cả một cái chùa kinh ngay trong cái tiệm buôn. Thấy không? Cứ thu hút, động loạn, phản động lực đủ thứ trong đó nó giáo dục ông. Phải chừa bỏ những cái tâm tham và thực hiện được tình thương của đạo đức. Đó, chứ còn chính trị quân sự đều có quyền hướng thượng để tơ Phật. Cho nên mọi người đã tin Phật và chưa là trật tự, thành là không có đón nhận những gì mà Phật giảng. Cũng như một ông thầy triết lý trong trường, ông giảng tới triết, có nhiều chú nghe tới triết rồi buồn ngủ, vì nó mất trật tự, mà triết đâu phải dễ nói. Không phải dễ nói, cảm động lòng người lắm. Nhưng mà nó không có trật tự, nó nghe nó mệt quá. Rau ly bia sướng, nghe ông này giảng mò ra ngoài mệt quá. Phải không? Nó có những học sinh đó. Bị trình độ chưa tới. Còn chúng ta tập cái pháp này là thanh lọc khứ trực lưu thanh và trở về với trình độ sẵn có của tâm linh. Thì lúc đó anh mới đón nhận, anh mới dám nói rằng Phật giáo là cái gì. Chứ bây giờ anh nói Phật giáo, ông Phật cũng chưa có nhìn nhận, tôi nói thiệt. Phật giáo gì, giáo dạy mình cái gì mình không có làm đúng. anh nhìn nhận là mình không làm đúng. Mình tới chùa thì mình thấy vậy, nhưng mà về nhà mình cũng sân nè. Có cái sân không mà làm không đúng à. Còn cái pháp này nó sẽ tiêu diệt, nó giải tỏa cái sân si, nó mở lượng từ bi, nó thấy mọi người là nó, sung sướng vô cùng. Lúc đó nó mới thấy kinh A Di Đà của quý của trần gian mà không ai biết. Bất cứ cái kinh nào, kinh Lăng Nghiêm, kinh cũng là của quý, để nhắc lại hành động của kẻ thành công. Mà mình không hành động làm sao mình đạt tới thành công? Mình chỉ có vun bồi cái lý thuyết không thì mình tự tạo động loạn. Còn lấy tay đập ngực thôi sẽ làm gì? Phải không?
Tôi được biết muốn tu muốn ngồi thiền nhưng không thể hành được, vậy tôi có cần phải được thầy mở việc mặc cho được dễ ra để tâm thiền ý chí để thiền rồi tiến đến tu được không?
Ông trời đã sắp đặt cho những người lười biếng. Lười biếng chừng nào gặp nghịch cảnh gì đấy, gặp nghịch cảnh nhiều chừng nào họ mới thích tâm chịu đi tu, lúc đó nhảy được pháp đi tu chân ngay mở đường, chính họ là mở cửa mới đi được, họ đóng cửa không phải đi được.
Kính thưa thầy, con đang tu tinh tấn, sau một thời gian bị thử thách về tình cảm thì trở nên bê trễ, lười phung phu, khí thế không bằng lúc đầu. Vậy bây giờ con muốn lấy lại khí thế lúc đầu đó, là con tu tinh tấn nhưng con tinh tấn như lúc đầu không nổi, vậy con phải làm sao để trở về vốn đó? Hai hai thực hành.
Phải giải trừ đến mình, bị chưa có những thứ quá thanh lọc lên nó thanh lọc, giải trừ tất cả trước. Rồi cố gắng thực hành ăn năn sám hối.
Thế vậy, được nghe tiếng thầy Thiền Ananda sang thuyết giảng về vấn đề thiền, riêng về chúng tôi có mấy thắc mắc xin trình thầy và tất cả quý vị rõ. Thứ nhất là chúng tôi muốn theo về thiền nhưng mà có một vài cái trở ngại. Thứ nhất là về vấn đề ngồi như thế này thì hay tê chân, và muốn giải quyết vấn đề tê chân đó có thể thay thế bằng cách ngồi ghế hoặc là nằm thiền có được không ạ?
Chúng tôi có cái phương pháp ngồi trên ghế và có in sẵn để thông xuống phương pháp công phu. Người nào không có thể ngồi xếp bằng được thì có thể ngồi ghế. Tôi coi chỉ lại cái phương dẫn giải về công phu đó. Có phương pháp ngồi mà lăn lăn đây rồi những người thực hành cái công phu này đó, họ sẽ không thích ngồi nếu mà họ có thể ngồi xếp bằng. Họ cố gắng đạt được cái ngồi xếp bằng đó, nên thì bổ ích cho cái thận. Nó giúp cho cái bệnh đau lưng. Nhưng mà có thể ngồi ghế tốt cái chân như thế này. Thì tập cơ bản công phu có chỉ rất rõ rệt.
Câu thứ hai về vấn đề tuổi tác thì mỗi ngày một già, và có thể trong cái phương pháp thiền đã theo như cái cuốn tôi cầm đạo, tôi cũng đọc từ cuốn đó mà nói là răng kề răng, trong lúc mà chúng tôi cái răng hư và làm răng giả như vậy, tức là cái răng giả đó nó làm che mất cái huyệt ở hàm trên, tức là nếu đưa lưỡi lên thì nó bị cách cái hàm răng giả. Như vậy cái lúc thiền để nguyên như vậy, hoặc là nhấc cái hàm răng giả ra, hoặc là phải làm những cái rông đó để cho nó thông cái huyệt gọi là cái lưỡi để lên trên để thầy chỉ.
Cái đó là không hiểu cái đó thì hiểu cái người mà bị gãy tay đó, gãy cái tay rồi họ làm cái tay giả, nhưng mà cái gãy cái tay giả là họ thấy cũng đã như thì cái răng như chúng ta giữ cái răng giả để răng thầy răng giữ chính cái hơi, nhưng mà cái luồng điện đó nó vẫn liên lạc không có dứt đâu. Cho nên nhiều người đã có dùng răng giả rồi mà thực hiện nó vẫn mở và điện nó vẫn chạy, bởi vì đây là chúng ta bước vào biển giới thì không có cái vụ rụng răng của cái điện cái hồn biển giới rụng răng không có, mà cái thể chất này nó có rụng răng, cho nên cái luồng điện của nó vẫn liên lạc. Cho nên thấy rõ những người mà bị gãy tay gãy chân, vì khi họ gãi cái chân giả vậy mà đã nghĩa, gãi cái tay giả mà họ hết nghĩa, cái đó là có chứng minh đàng hoàng, cái đó là luồng điển không bao giờ bị đứt,
vẫn có thể để
được. cái đời tôi thứ ba và đời thứ cuối cùng. Mỗi một di chuyển như vậy thì cần phải theo thứ tự là nguyện, rồi đến soi hồn, rồi đến chuyển pháp luân, rồi cuối cùng là đến thiền. Người mới tu thì chỉ nguyện, rồi soi hồn là làm cho ổn định cái thần kinh, rồi nằm làm cái pháp của mình để cho nó ổn định ngũ tạng. Thì sau này mình sẽ đi lần lần thấy mấy cái đó. Bởi vì hai pháp trước hết, sau khi cũng muốn học thì có bạn đạo sẽ chỉ cho người mới tập, rồi thấy cái đầu nó ổn định, rồi ngũ tạng nó ổn định cái đã, cho nên bộ tiêu hóa mình lớn tuổi cần cái sự tiêu hóa, rồi mình làm cái pháp chiêu mình đó, nằm hít thở đó, coi thử ăn uống tôi thì dễ dãi hơn chứ không, khỏe mạnh không, đi tiêu di chuyển tốt không, và cái thần kinh bộ óc tôi càng ngày tôi bị cái lỗ tai này nó nghe ù ù, mà lần lần tôi sẽ bớt ù ù, thì thấy cái tánh nóng tôi nó bớt rồi, nên trở về sáng suốt. Rồi lúc đó tôi mới thêm một cái ngồi thiền pháp luân. Cho nên giai đoạn đầu không cần thiết phải ngồi thiền đi. Dạ.
Hồi xưa tụi con thiền, tụi con thích yên lạc ở chỗ này. Là trong cái thiền đường của anh làm, các anh rất là ung về, rất là open. Anh ấy nói là đây là tôi cứ mỗi tuần lễ tôi thằng lâu lâu ông lại mời người kia nữa là anh em cứ việc nữa là được so sánh cái pháp của mình với người khác, hỏi thêm và để coi sự tiến bộ như đâu. Từ khi sau này thì là rồi anh em chống đối quá.
Đó là anh Lạc là anh là người làm việc trong cơ sở, nó quen cái lề lối của cái chuyện như vậy để xin để giải pháp để trục. Tại muốn áp dụng được rồi, anh không có làm tốt gì hết. Quen sự cạnh tranh.
Con thấy anh là cái người điều hành rất là hay. Đấy, anh tìm một cái mới lạ hết.
Học cái khóa đó mà. Cạnh tranh đấy tôi chứ.
Thưa thầy, như vậy khi nó thiền định thì nó cứ mặc kệ nhịp tim đập hay là niệm Phật theo cái nhịp tim.
Cái niệm Phật theo nhịp tim tốt hơn, cho nó mau lên. Nhưng học trên thị trí để nó thấy rõ cái việc khóa nó đang mở.
Cứ làm như thế cho đến khi nào mê đi
theo.
Nó nói như này là như cái khi mà niệm Phật thì nó bắt đầu nó vào thiền định thì nó chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhất ở trên đầu mình. Thì đến lần thứ hai là bắt đầu. Cứ như thế niệm tiếp
cho đến khi nào mê. Nó bước vào điện giới. Nó bước vào con điện giới, đó là giới. Từ cái giới đó nó phát triển là nó diễn tới giới là đi trên đỉnh.
Thế còn cái vụ mà ăn uống mà ăn chay này, cái đó cũng được gọi là giới chứ.
Cái giới là giới của đời, chay họ chưa hiểu trật tự và ăn chay cho nó nhẹ thôi. Trật tự là ăn chay.
Nhưng mà cái rút ráo nhất là cái giới trong biển giới đấy.
Biển giới đó là trắng.
Nếu tóm lại như vậy thì là trong ngày hay là trong lúc thiền mà mình quên niệm Phật mà điển không rút là đã không chỉ giới rồi.
Không có chỉ giới. Cái điển nó rút vào thì mình hướng về chỗ đó, mình mới chỉ giới tiến lên. Càng ngày trên bộ đầu càng sáng.
Ồ, vậy là điển nó khó ạ.
Pháp luân đến nỗi mình không có thấy hơi nữa. Ý mình tưởng đầy đúng đầy mình phương bộ đạo thì cũng sáng không, sáng hết rồi. Thành ơi, đi tới cái giới đó, con người đó sợ ma quỷ gì rồi.
Nếu mà như vậy thì nội cái ba pháp đó cũng là gì gì chóc vậy.
Tôi bình nhiêu đó mà đi chóc. Thì anh thấy cần ba pháp, ở đời anh có ba pháp, anh ngủ được. Suốt một tiếng, di hành ở ba pháp, anh ngủ được. Anh thấy không? Còn cái mà anh đi dưới trời, hơi hồn pháp luân thì nó cũng như anh ngủ được. Mà bằng điển khí, anh thanh khí điển không phải anh đột Phật được. Thì nó mới chưa trai diệt được. Nó đi lên nó mới diệt được. Còn nó đi xuống thì nó thì âm khí làm sao nó không dục, nó chết không dục, nó tức không dục, nó buồn không dục, nó giật. Mà đi lên thì nó còn cần dục nữa. Không giận, không buồn, vui.
Như vậy thì có thể nói cho thầy là cái mà trung tâm sinh lực càn khôn nguyên cố trụ đó, đó là sức sống, nguồn sống của
nhân sinh. Tâm này mới hiểu được. Tâm diễn qua này.
Nhưng như vậy thưa thầy, cái chiêu thức mà thầy có cái trí huệ đó đấy, thì nó nằm trong thầy hay là câu
từ trong mình mở ra quân bình nó là cái chiêu nắm bắt quân bình mượn lý của người khác, còn nó quân bình là tự thức tự thuyết thì nó mới là chiêu tự thuyết.
Tức là tự ở trong con đường của con mình là nó có
rồi. Có từ bao nhiêu kiếp rồi mới đây. Có từ bao nhiêu kiếp mọi người đều có hết. Mà phải nó lên kẹt vì nó thu thập chuyện bên ngoài. Ồ là chuyện ông này bà kia quá nhiều. Chuyện nó không lo. Làm chuyện không cần thiết quá nhiều. Chỉ cần thiết không làm thì nó mất đi cái cơ hội. Mất đi cái cơ hội.
Thầy nói đơn giản quá. Tức là coi như là cứ niệm Phật để giải nó đi, bỏ nó đi một ngày nào.
Anh ra ngoài tôi có cái hình ông Đức Di Đà không? Nam Mô Di Đà Phật không? Mà điểm của ông xung quanh đầy hết. Cô đi ăn anh cũng ăn nhé. Mua cái tấm đó gì đấy coi.
Là khi cái người con mình rồi thì nó mở ra là cái đó nó có sống trong này luôn rồi.
Tôi bắt chết. Cái ấp mình chế được cái xe hơi automatic. Cái ấp người làm
đó. Dạ vâng.
Tại sao mình không có mấy bỏ cái automatic để đi.
Vậy là cái chàng mà nói siêu thích ở đâu nó tới đó. Ừ. Mình nói là cái trí huệ khi mà hỏi có lời. Không biết cái siêu thích ở đâu nhưng mà ở đâu có tự nhiên là nó xuất hiện.
Phải cố gắng đi ta sẽ có tất cả.
Nó có cái kẹt thế này là vì nó quá đơn giản, không ngờ ra thầy.
Giảng giảng tử, trong trường đại học không có.
Không có,
làm sao có được?
Không có.
Nó có mà nó không mở, làm sao được? Nó có mà nó không mở, mà cái ác duy trì người ta không, làm sao trường học có. Nên thầy sẽ che những chuyện cũ của người ta làm giỏi thôi, còn chuyện mới của nó không được.
Như vậy là cái chế độ học vấn bây giờ là cả một sử rác.
Chữ bao nhiêu sách vở, không ăn chung vậy. Vạn sử trên đời là không, không có tài đâu. Nói một đàn là một người nào. Chánh trị ông nào giảng cũng hay mà rốt dân không thằng nào được không hay.
Thì là hôm nay mà về thực hành quá phấn khởi.
Thiết thiệt là mà tới đi.
Dạ, thật
là enjoy thật sự. Người nó dốc, bắt nhã tâm kinh nó chưa phát hiện. Không bao giờ nó có những cái kèo mà. Loạn trước thì có.
Theo thầy như vậy đó là ví dụ như trường hợp của con mà có cảnh giang đó thì thiền tứ thời luôn.
Không sao, không có lộ. Anh thiền là cũng bị cục sắt mà đưa vô lò đun thử hết. Tâm sẽ vững. Anh thành thép rồi không có ai lấy chuyển được. Anh không thiền là chỉ hết chết. Đốt. Lấy cái điểm của vũ trụ quan nghĩ chết hết. Giả cái chết. Thì tâm anh mới giác tập. Dần anh mới thấy thiên thai trong tâm.
Thiên thai trong tâm. Không cần phải bay dù dù lên kia không?
Bay làm gì? Ồ, gặp quỷ nó quánh đi. Nam có ông gặp quỷ làm ở không đi làm sao mà bị nó quánh học máu. Trong lớp chạy xuống ông tháng rồi chắc chết rồi, không bánh đồ không học nó.
Theo kêu con mất kinh nghiệm con nhìn thì cái sư phạm của thầy là bất cứ thằng đệ tử nào nó có cái tánh nào là thầy cho đi mút mùa lại thủy để tự nó tự thức nó rớt xuống
đó đấy nó mới vững tiến.
Nhưng mà trong số đó thì con thấy về kinh nghiệm mà cho biết đó thì khi thầy tất nhiên là khi thầy muốn nâng ngọn lên thầy phải trà từ ái, nhưng mà có những người đã dậy thì như vậy là thầy không có khả năng đích liệu trước cái sức chịu đựng của nó sao
nó có hơn đáng bất kỳ trình độ nào là cũng có. Đi tới đó thì nó phải thích. Cái luật tự nhiên nó có, không phải ông thầy thì vậy. Thầy định được đâu còn thượng đế, đâu còn siêu thích. Siêu thích ở mọi việc đó. Mà thượng đế ở nơi khác nhau, nơi nào có. Thượng đế bản chiếu. À, thì mọi người sư thích của nó. Mình đắng đến đó là làm lại. Không được. Để nó hiểu được. Đó là mới đi tới quả. Thế nên anh nghe kinh kệ thực thi bình đẳng. Lấy gì bình đẳng? Ông sư vẫn áo đẹp quá, áo dài, sâu tuổi làm sao bình đẳng được. Nhưng cũng không nhận thấy được. Sư thích của mình. Siêu thức thì được hình hành. Mà chưa đạt được siêu thức thì có nhận chánh trị.
Con mới hỏi cái thằng siêu thức anh làm chỗ nào. Thì anh ấy nói rằng là không biết ở đâu nhưng mà khi cần tới cái sự thông minh trả lời thì nó xuất hiện liền. Thì cái đó là trúng hay là sai?
Nó có vị trí siêu thức thì vẫn phải có vị trí hòa đồng nó. Nó có vị trí hòa đồng nó mới thức tâm. Chân tâm không có hòa đồng, anh nói liền nó trả lời nhà. Nó không hòa đồng, trả lời. Ở vị trí của anh, như trả lời. Ngoài vị trí của anh nó trả lời như không.
Nhưng mà thưa thầy, thì là theo thầy minh luận ấy, thì là cái vị trí của người siêu thức thế nào?
Đại bi là siêu thức. Đại bi là siêu thức. Thì đại bi khắp cả con vị trí. Mà người chưa không được siêu thức.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, con nói đến cho niệm hòa, con có cái điều này hơi vẫn xin hỏi thầy. Thưa thầy, em Dũng Hòa và Đức Kim Tăng Việt Nam, sự hội nhập của cha niệm hòa và Đức Kim Tăng Việt Nam như vậy có khác biệt?
Đức Kim Tăng khác, Đức Kim Tăng xuống là biển nhập. Mà nói về cái triết lý cao siêu cho tất cả. Một cha Nhãn Hòa là xuống làm những chuyện chi tiết là Phật. Rồi sau này có một cha nữa cũng nói đủ chuyện, tục tiểu đủ chuyện hết. Để đổ những cái tình số đó, hạ từng cơ sở thô kịch đó, nó trở nên tinh vi và tốt đẹp hơn. Chứ nếu không có nói như vậy, đổ không được người ta. Còn nói như chê cha chim á, nhiều người ta đọc không hiểu. Vì trí thức mà đã gặp khổ rồi, ngộ nạn rồi, gặp sung sướng lắm. Mà những người kêu mà sơ trình độ thấp đọc không hiểu, cha nói gì. Nó khó khăn đó. Thành ra nó phải nhiều tầng lớp để độ tha. Cho nên chúng ta chưa không cần. Cho nên cha Tiến Hòa nói là con tu khá hơn, con đâu cần nghe cha đâu. Cái trình độ con cứ đáng đi lên. Còn cái của cha là để cho những cái mà cha đi dọn, đứng quét, đứng làm. Những cái trình độ đó nó phá ra xã hội. Nó phá, nó làm càng ngày địa ngục càng đông người là cái trình độ đó. Bây giờ cha phải đổ, rồi sẽ ra cái thứ hung hăng hơn nữa. Đổ cái thứ hung hăng hơn nữa. Trở nên hiền. Có như vậy.
Con có coi cái đoạn băng mà cha có nói rằng giữa có một thằng đạo nào bên bài dí á, hỏi cha nói rằng giữa cha với Nhẫn Hòa với Đức Kim Thân đó là ngăn nhau.
Trình độ ngăn nhau nhưng mà sử dụng khác. Cho nên cái trình độ ngăn nhau á là mình sẽ coi nhiều cuốn phim mình mới thấy trình độ ngăn nhau. Có những người siêu thì siêu, cao thì cao, vô tấn công để hỏi này với kia nọ. Coi thứ, ông này ông biết chưa? Nhưng mà ông không có biết. Vì khi cao là mình thấy cái sử dụng đúng độ á, mình mới thấy cái cao thấp. Cùng chưa đủ, mình mới coi cuốn phim không đủ. Vì nó từ người trao đổi từ người. Đó, cũng như bây giờ như anh thấy rằng, tôi thấy rằng,
trình độ của Nhẫn Hòa thấp hơn tôi. Mà anh vô anh trao đổi một cặp là anh thấy trình độ Nhẫn Hòa cao hơn. Lúc đó sử dụng khác rồi. Nó lại hội nhập lên một tầng cao hơn nữa. Nó nói chuyện với anh nói không lại. Thì anh thấy nó già hàm hơn. Cũng như tôi nè. Nhiều người tới nói chị già đã đụng hết răng mà già hàm đó. Nói không lại đâu. Thế vậy đó. Ở tí thấp mà nói thấp. Mỗi trình độ tôi nói được.
Dạ, còn một điều nữa thì vậy. Một điều nữa là Đức Kim Thân Việt Nam, Ngài xưng là Thượng Đế, Ngài có đủ quyền năng để mà giải tỏa cái đám Việt Cộng không khi lúc Ngài đang giảng. Nhưng mà tại sao Trang Nhẫn Hòa khi giảng đối với bạn đạo không có tỏ ra những cái quyền năng đó để mà những cái điều mà viên bạn đạo tấn công?
Không phải mọi tuy mỗi trình độ, không phải là Trang Nhẫn Hòa phải bao hết. Cho nên đã cho những hòa nói sẽ có mấy thằng nữa chứ không phải mình tao. Có cái thằng Tám làm được, có cái Kim Thân làm được, tao làm cũng được. Nó có nói rõ mà. Chứ không phải là nói tao là toàn năng. Mà tao phải xin cha tao mới thấy cái quật. Tao nói thằng Trường là tao không thấy gì hết, tao nói không được. Để nói rõ rồi mà, bởi vì con người là người thật. Bởi vì tôi xin cha là tôi thấy thằng đó nó lôi thôi chỗ nào sửa chỗ đó thôi. Giúp nó thôi. Chứ không phải là nói là đấng toàn năng để cho nhân loại nhờ nhờ này kia, không có gì đó. Không có gì đó. Nghe kỹ lại văn. Nói rất rõ ràng. Nhưng mà muốn thấy cái trình độ cao siêu á, thì mình phải nghe vào. Tốt nhất là mình làm sao đụng độ với mình biết.
Còn cái điều sau cùng là cho Nhẫn Hòa nói là nên Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là lợi dụng, nhưng mà Đức Kim Thân nói là niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Không phải lợi dụng, cho Nhẫn Hòa nói niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là đánh điển cho tao, đánh điển cho Ngài, đánh một cũng như đánh một, đánh điển trong cái cơn nguy cấp thôi, chứ không có gì.
Nhưng mà
còn là cha Kim Thân là nói, cái đó là cứu con đường tơ kẻ tập. Cũng như đánh mò. Khi mà niệm danh cha là cứu con từ đường tơ kẻ tóc.
Có cái là Thích Thiên Thân Việt Nam biểu cái việc thường niệm danh cha. Mà cha Nhẫn Hòa biểu là khi lập quyển mới niệm danh cha. Còn cấp bách lắm mới niệm danh cha. Chứ còn ngày thường không được niệm danh cha. Nên Nam Mô Di Đà Phật là đủ.
Phật được. Bởi vì mình tu tài chưa có mà cứ nhảy đại học là nó sạch ra. Tôi nói hoài niệm Phật trước. Rồi mới là niệm danh cha trong khi cứu cấp. Niệm danh cha là đánh mọt. Tôi đang bị nạn nè, ông cứu tôi rồi.
Cái này.